sự sống lại là niềm hy vọng. Nếu sự chết là nỗi sợ hãi nhất của con người, thì sự phục sinh là niềm hy vọng lớn nhất cho kiếp người chúng ta. Sinh bệnh lão tử là lẽ thường tình, nhưng chết rồi đi đâu mãi là câu hỏi của con người qua mọi thời đại. Con người vẫn trăn trở thắc mắc. Có biết bao tôn giáo, có biết bao các hiền sĩ đã mãi công đi tìm câu trả lời. Thánh Phaolô cũng từng đối diện với câu hỏi đầy hóc búa ấy. Qua đây, Thánh Phaolô đã cho chúng ta hiểu thế nào về sự sống lại. Ngài nói:
khi anh em gieo giống, nếu hạt giống không chết đi thì sẽ không bao giờ nảy mầm sống lại. Cây non từ hạt giống mọc lên trong khác hẳn hạt lúc gieo xuống đất. Thiên Chúa cho nó hình thể theo ý Ngài. Mỗi loại hạt giống sinh ra một loại cây. Sự sống lại của người chết cũng thế. Chết là thân thể hư nát, nhưng sống lại là thân thể không hư nát. Chết là thân thể xương thịt, nhưng sống lại là thân thể thần linh. Vì đã có thân thể xương thịt, tất nhiên cũng có thân thể thần linh. Tôi xin tỏ cho anh em huyền nhiệm này: chúng ta sẽ không chết hết, nhưng tất cả đều sẽ biến hóa trong giây lát, trong chớp mắt, khi có tiếng kèn cuối cùng. Vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại với thân thể không hư nát nữa, và chúng ta, những người còn sống, sẽ được biến hóa.
Hóa ra, sự sống lại của con người cũng giống như một hạt giống được gieo xuống đất. Một nát chết đi thì sẽ trồi lên một cây mới. Sự sống của cây mới chắc chắn sẽ khác với hạt giống khi gieo xuống. Cây lúa khác với hạt giống. Con người sau khi sống lại cũng hoàn toàn đổi mới. Vì mang thân xác thần linh thì hoàn toàn khác với thân xác hữu hạn trần thế. Khi Chúa Giêsu sống lại, trên thân xác của Ngài vẫn còn những vết sẹo. Ngài đã đề nghị Tô-ma hãy xỏ ngón tay vào những dấu đinh trên thân thể Ngài. Nhưng đó là một thân xác hoàn toàn mới, nên các môn đệ, các người phụ nữ thân tín cũng không nhận ra người. Đó cũng là điều sẽ xảy ra cho tất cả mọi người, như lời Chúa đã dạy.
Trong giây lát, trong chớp mắt, sẽ có tiếng kèn cuối cùng, vì kèn sẽ thổi. Người chết sẽ sống lại với thân thể không hư nát nữa, và chúng ta, những người còn sống, sẽ được biến đổi nên mới hơn.
Tuy nhiên, Thánh Gioan còn cho biết tiếp:
rồi tôi thấy trời mới, đất mới. Tôi cũng thấy thành thánh Jerusalem mới từ thiên đàng của Thiên Chúa mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi Ngài mà đến, nói rằng: này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Thiên Chúa sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt họ. Sẽ không còn chết chóc, buồn thảm, khóc lóc hay đau đớn nữa, vì những việc cũ đã qua rồi.
Đó là hình ảnh của thiên đàng, nơi Chúa sẽ thiết đãi muôn dân một bữa tiệc trường sinh. Như thế, cuộc sống trên trần thế này là cuộc sống tạm, cuộc sống trên thiên đàng mới là cuộc sống vĩnh viễn. Cuộc sống thiên đàng có Chúa tỏ tường. Cuộc sống ấy không còn đau khổ, vì chính Thiên Chúa sẽ lau khô dòng nước mắt. Chính Thiên Chúa sẽ ban bình an, hoan lạc cho con cái của Người. Chúa Giêsu hôm nay đã bước qua cuộc sống tạm đời này để trở về cuộc sống vĩnh cửu trên trời. Sự sống lại của Ngài là niềm hy vọng lớn lao cho kiếp người chúng ta. Từ nay, chúng ta không còn lo lắng về bước đường tương lai. Chết rồi đi đâu? Từ nay, chúng ta có một con đường để đi, để tiến về quê trời. Đó là con đường Giêsu, con đường vâng phục thiên ý Chúa Cha, con đường yêu thương và phục vụ cứu đời. Cuộc sống này sẽ qua đi, nhưng cuộc sống này lại là hạt giống, là căn nguyên để hình thành sự sống mai hậu. Điều này có nghĩa là sự sống của chúng ta có vĩnh cửu ở đời sau hay không còn tùy thuộc chúng ta đã sống một cuộc đời hôm nay như thế nào. Chúng ta có là hạt lúa thì mới sinh ra cây lúa ở đời sau. Chúng ta có sự sống trong Chúa hôm nay thì mai sau chúng ta mới sống lại trong Chúa vĩnh viễn. Xin Chúa giúp chúng ta biết chọn Chúa trong cuộc đời này là cùng đích để mai sau chúng ta cũng được sống lại với Người. Amen.